Đây là những cái lời của những người mà có thể nói là nổi tiếng xưa rồi. Ngày hôm nay chúng ta cũng đã từng nghe rồi, nhưng mà đây là những người khá nổi tiếng trong lịch sử nhân loại. Họ để lại những lời như thế này, như là ông xin lỗi tôi. Dạ, như ông Voltaire đó, là một người gọi là vô thần. Dạ, ông là một người vô thần hoàn toàn. Cho nên ông nói một câu là giống như là ông ước gì ông chưa bao giờ được sanh ra. Chưa bao giờ được sanh ra. Rồi ông tạm dịch là Lord Byron, tạm dịch là huân tước Byron, đã sống một cái cuộc sống thú vui biết bao nhiêu thưa các bạn chị em. Nhưng mà rồi ông nói tạm dịch là con sâu vết lết và đau buồn chỉ riêng của mình tôi mà thôi. Rồi ông Che Guevara là một triệu phú người Mỹ lúc bấy giờ, có rất nhiều điều ở trong đời sống ông hưởng thụ, mà khi ông chết ông nói là tôi cho rằng tôi là người đàn ông khốn khổ nhất trên đời này. Rồi một người danh tiếng khác nữa là ông huân tước Beaconsfield, được hưởng nhiều hơn phần trong cuộc đời của ông ta, nhưng mà ông biết là tuổi trẻ là một sự sai lầm, trung niên là một cuộc tranh đấu, và tuổi già là một sự hối tiếc. Rồi chúng ta có như là ông Alexander Đại Đế, chúng ta biết rồi, rất là giỏi về chinh phục thế giới này, nhưng mà rồi cuối cùng ông chinh phục cả thế giới rồi ông mới không còn chỗ nào để đi chinh phục nữa, có nghĩa là không có thỏa lòng, không có cái niềm vui thật ở trong đời sống thưa các ông bà anh chị em. Và có biết bao nhiêu cái câu chuyện mà chúng ta có thể đọc, và biết bao nhiêu tin tức trong suốt mấy năm nay, nhất là những người minh tinh, những người rất là nổi tiếng từ ở bên Á Châu, bên Đại Hàn, bên Nhật Bản, qua bên Hollywood ở đây, rồi họ tìm đi cái chết cho đời sống của mình, bởi vì họ có tất cả mọi thứ trên đời này. Họ có sự nổi danh, họ có tiền tài, họ có tất cả, họ có bạn bè, họ có gia đình, nhưng mà họ không có niềm vui. Và cuối cuộc đời rất là tiếc là họ không tìm được Chúa Giêsu là niềm vui sự thật cho cuộc đời của họ. Cho nên họ tự kết liễu đời mình, thưa các ông bà anh chị em. Cho nên thưa các ông bà anh chị em, cái câu hỏi mà chúng ta biết rồi, bởi vậy niềm vui là từ nơi đâu? Thật sự mà chúng ta có niềm vui thật là ở đâu thưa các ông bà anh chị em? Như lời Chúa chúng ta đọc ngày hôm nay đó, ở trong Kinh Thánh mà anh Hoàng mới đọc cho chúng ta đó, về cái câu chuyện Giáng sinh ngày xưa, phải không? Và câu chuyện này bao nhiêu hơn 2.000 năm nay rồi, mà nó vẫn còn có ảnh hưởng đến cả bao nhiêu hơn 2 tỷ con dân Chúa ở khắp mọi nơi trên thế giới thời của ông bà anh chị em. Cho nên mùa Giáng sinh chẳng những là mùa hy vọng, chúng ta biết rồi, cái ngày Chủ nhật đầu tiên chúng ta cho mùa vọng đó, rồi mùa bình an hồi tuần vừa rồi cũng là mùa vui mừng trong ngày hôm nay, và tuần sau chúng ta sẽ có cái lễ vọng là mùa yêu thương nữa thưa các ông bà anh chị em. Chúng ta cảm ơn Chúa điều đó. Ở trong thánh ca mà mấy anh chị đến đây đã tôn vinh Chúa cho chúng ta thấy một số thánh ca mà chúng ta đã từng hát, Joy to the World, hát phước cho nhân loại. Tiếng Việt mình phải dịch theo cho đúng, có nghĩa là theo cái nghĩa của tiếng Việt thôi, phải không? Vui cho cả nhân loại thưa các ông bà anh chị em. Chúng ta có bài họ ở môn đồ trung tính hồi nãy chúng ta mới tôn vinh Chúa đó, là Joyful and Triumphant. Chúng ta rồi có bài thiên binh vang tiếng hát khắp đất hát Hallelujah, Joyful All the Nations. Bài kỷ nguyên thanh bình có câu là tiếng chuông lừng vang đón mừng đêm màu nhiệm vinh quang, ngàn xưa muôn thiên sứ hân hoan bay lượn ca vang, ân điển vô biên cho nhân loại, hoan hỷ vô song cho muôn loài. Và có nhiều bài thánh ca khác mà của tiếng Anh mà người Việt Nam chúng ta đã dịch ra rất là đặc biệt, nói về cái niềm vui, nói đến cái sự vui mừng mà thiên đàng đã đem đến cho nhân loại chúng ta. Cho nên cái đề tài của tôi ngày hôm nay là sự vui mừng đó, hay là niềm vui đó đã đến rồi, đã đến 2.000 năm trước đây thưa các ông bà trong cái đêm Giáng sinh. Nhưng mà nhiều người từ ngày xưa đến ngày hôm nay họ tìm cái niềm vui đối với họ là về vật chất, đối với họ là về con người, đối với họ là họ tập trung vào những cái danh vọng của đời này thưa các ông bà anh chị em. Và tất cả những gì chúng ta có ngày hôm nay mà chúng ta sống tạm trên đời này là cũng là tạm bợ mà thôi. Cho nên nếu mà chúng ta thấy nhiều người đó họ đeo đuổi những điều đó, rồi cuối cùng rồi họ bị thất vọng, họ không có niềm vui, Thật sự là họ không có niềm vui, chứ không phải là họ mất niềm vui. Họ tưởng là tiền bạc, giàu có, danh vọng là đem họ niềm vui. Có thể một chút, một chốc lát nào thôi thưa các bạn chị em. Nhưng mà rồi họ cuối cùng, khi mà trước khi họ qua đời, họ có những cái lời nói rất là tội nghiệp, rất là đau thương với người, phải không? Cũng như là có những người không có lời nói gì cả, chỉ kết liễu đời sống mình thôi. Cho nên chúng ta xem lại cái phần kinh thánh ở đây đó, tôi chỉ xem từ câu 8 đến câu 10 thôi. Chúng ta để ý, chúng ta xem lại đoạn 2 câu 8 câu 10. Ở trong kinh thánh nói rất là rõ ràng là vả cũng trong miền đó có mấy kẻ chăn chiên trú ngoài đồng, thức đêm canh những bầy chiên. Một thiên sứ của Chúa đến gần họ và sự vinh hiển của Chúa chói lòi xung quanh. Họ rất sợ hãi. Thiên sứ bèn phán rằng: đừng sợ chi, vì này ta báo cho các ngươi một tin lành sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân. Ấy là hôm nay tại thành David đã sanh cho các ngươi một đấng cứu thế là Christ, là Chúa. Kính thưa các bạn chị em, ở trong cái phần này chúng ta thấy đó rất là rõ ràng, thiên sứ đến trong khi trong cái đêm Giáng sinh, các gã mục đồng đang thức canh giữ bầy chiên. Với cái nỗi lòng chúng ta không biết như thế nào, nhưng mà rồi khi Chúa xuất hiện ra, họ sợ hãi quá. Một cái chuyện lạ lùng, một cái chuyện chưa bao giờ xảy ra. Nhưng mà rồi thiên sứ đã nói với họ là đừng có sợ cả. Người ta đã đến đây để báo cho ngươi một tin lành, là một tin vui, một sự vui mừng lớn cho muôn dân. Một sự vui mừng lớn cho muôn dân. Thì cái điểm thứ nhất chúng ta thấy có vài điểm trong đây cho các bạn chị em. Cái điểm thứ nhất chúng ta có là Chúa hạ sinh đã được loan báo. Cái điểm thứ nhì là thực tế của việc Chúa đến. Thứ ba là kết quả của việc Chúa đến. Và thứ tư là mục đích của việc Chúa đến. Chúng ta xem đầu tiên đó quý vị. Chúa Giáng sinh đã được loan báo rồi. Chúng ta để chú ý cái cụm từ gọi là hôm nay tại thành David là sanh cho các ngươi một đấng cứu thế là Christ, là Chúa. Chúng ta biết thành David có nghĩa không phải là thành Jerusalem. Thành David ở đây ý nghĩa là thành Bethlehem. Là thành Bethlehem thưa các bạn anh chị em. Bethlehem chỉ cách Jerusalem chỉ có 5 dặm thôi về phía nam. Hôm nay thì Bethlehem là một cái nơi rất là nhộn nhịp, mà là một thị trấn của Ả Rập mà rất là nhộn nhịp và kiểm soát bởi người Palestine. Nhưng mà rồi chúng ta thấy những chuyện xảy ra trong những ngày gần đây, chúng ta thấy rất là bối rối. Dẫu vậy thì thưa các bạn chị em, nhưng mà khi Chúa Giêsu sinh ra ở làng Bethlehem đó, đó là một cái cộng đồng nhỏ bé của người Do Thái thưa các ông bạn chị em. Cho nên Bethlehem hiện đại như tôi nói là một thị trấn nhộn nhịp lắm. Cái thu nhập của họ quan trọng nhất là vấn đề du lịch ở đây. Về cái địa điểm quan trọng trong cái chỗ thành Bethlehem đó, nhất đó là gọi là nhà thờ Chúa Giáng sinh. Nhà thờ Chúa Giáng sinh ở ngay trong trung tâm thành phố luôn. Đây là một trong những nhà thờ lâu đời nhất được xây dựng, được dựng lên đầu tiên tại địa điểm đó cách đây khoảng 1.700 năm. Và sau đó nhiều năm họ cứ xây sửa rồi họ tu bổ trùng tu đó cho đến ngày hôm nay thưa các ông bạn chị em. Và hiện nay thì họ ngưng lại cái sự du lịch là bởi vì cái vấn đề chiến tranh đó. Năm 1867 thì có một ông mục sư ở bên Boston tên là Philip Brooks. Ông đã đến thăm Đất Thánh và đến trong cái dịp Giáng sinh. Và khi ông trở về đó, ông trở về được Chúa cảm động, ông viết ra một cái bài Giáng sinh và rồi đưa cho cái người nhạc trưởng đó, rồi có thể phổ ra nhạc. Và ngày hôm nay chúng ta mới vừa tôn vinh Chúa đó là Bethlehem bé nhỏ đó từ trong này xem. Cho nên chúng ta thấy và ngày hôm nay cái ông viết cái bài đó cách đây khoảng 130 năm trước rồi, nhưng mà ngày hôm nay lúc đó là cái ngôi làng là một ngôi làng nhỏ yên tĩnh bình an thưa các ông bà anh chị em. Bethlehem được gọi là thành David bởi vì David lớn lên ở trong chỗ đó với cha của mình là Isai và những người anh em của mình nữa. Nếu chúng ta đọc trong Samuel thứ nhất đoạn 16 chúng ta sẽ biết cái câu chuyện đó, và câu chuyện mà vua David được chọn làm vua thế, vua Saul đó. Cho nên chúng ta thấy trên thực tế đó, David đã kinh nghiệm cái chăn chiên ở bên ngoài làng, chỉ một người chăn chiên mà trong giống như các chăn chiên ngày xưa họ đang chăn chiên thức canh giữ bầy chiên thì Chúa hiện đến thưa các ông bà anh chị em. Nhưng mà lời Chúa dạy cho chúng ta, nếu chúng ta xem ra, chúng ta mở ra trong Mi-chê đó, Chúa đã sai thiên sứ đến để thông báo sự ra đời của Chúa Giê-xu. Ở trong Mi-chê đoạn 5 câu 1 đến câu 2 nói như thế này: hỡi Bethlehem Ephrata, ngươi ở trong hàng ngàn Juda là nhỏ lắm, Song từ nơi ngươi sẽ ra cho ta một đấng cai trị trong Israel, gốc tích của Ngài bở từ đời xưa, từ trước vô cùng. Vậy nên Ngài sẽ phó chúng nó cho đến lúc người đàn bà phải sanh đẻ, đã sanh đẻ, và kẻ sót lại của anh em, Ngài sẽ trở về với con cái Israel. Chúng ta thấy đây là cái đây là lời tiên tri Chúa đã nói trước rồi, Chúa đã phán trước rồi. Vấn đề Chúa Giêsu Giáng sinh là chuyện thật, là chuyện thật, thưa các ông bà anh chị em. Lời Chúa nói rất là rõ ràng, làng Bethlehem là một làng nhỏ nhất ở trong anh em của mình, nhưng mà Chúa đã chọn làng Bethlehem là cái nơi mà cô Mary phải sanh hạ sinh cứu Chúa Giêsu làm Thiên Chúa ngôi hai, thưa các ông bà anh chị em. Cho nên chúng ta để ý đây, cảm ơn Chúa điều đó. Lời Chúa cho chúng thấy Bethlehem, lời của Chúa rõ ràng trong Matthew đoạn 2 cũng vậy nữa. Chúa nói cũng nói là đấng Messiah sẽ được sanh ra ở đó, ở trong Matthew đoạn 2 ở đây. Vua dân Juda, chúng ta thấy lúc mà đoạn 2 các nhà thông thái đó, họ đi họ nhìn thấy ngôi sao bên đông phương, ngôi sao lạ, họ đi theo cái hướng sự hướng dẫn của ngôi sao đó. Họ đến thành, rồi họ mới hỏi vua Herod là vua dân Juda sanh ở đâu. Vua dân Juda sanh ở đâu, quý vị phải không? Cho nên rồi bắt đầu vua Herod mới nghe cái gì đó, lo âu quá, ông đang làm vua mà không nghe như vậy. Từ các bạn xem, thì ông mới gọi hết tất cả những người gọi là thầy thông giáo, các thầy tế lễ đến hỏi cái tin là như vậy đó, là sanh ở đâu. Thì mấy người thầy thông giáo và thầy tế lễ nói là đúng như là lời Chúa ở trong Mi-chê. Họ nhắc lại trong Mi-chê là đấng Messiah sẽ được sanh ra ở làng Bethlehem. Quý vị để ý cái điều này, thưa các ông bà anh chị em, rất là quan trọng ở đây. Tất cả những người thầy thông giáo và thầy tế lễ, họ biết được lời của Chúa. Nói đúng ra tất cả những người Do Thái, họ được dạy lời Chúa rất là kỹ. Từ nhỏ họ học lời Chúa rồi, họ dạy rất là kỹ về lời của Chúa, nhất là các sách tiên tri, các sách Môi-se đó. Họ hiểu được lời của Chúa như thế nào, và họ biết được lời tiên tri mà Chúa đã dùng, tiên tri Mi-chê nói là Chúa Giê-xu sẽ hạ sanh ở Bethlehem. Họ hiểu được, thưa các bạn chị em. Nhưng mà rồi họ không quan tâm đến, mà họ thờ ơ. Nhưng mà tin mừng nó đã đến với những kẻ mục đồng, thưa các bạn chị em, những kẻ mục đồng. Vì vậy khi chúng ta đọc đến thành David đó, chúng ta nên nhớ rằng Chúa Giêsu được sanh ra để ứng nghiệm lời tiên tri đã được đưa nói trước 700 năm trước đó, và cũng nhắc nhở chúng ta rằng là chỉ có kiến thức không bao giờ sẽ cứu chúng ta được. Giống như các thầy tế lễ và các thầy thông giáo, họ biết được, họ hiểu được, họ hiểu lời của Chúa, họ biết được lời của Chúa phán trước là như vậy rồi, nhưng mà họ không thờ ơ, cho nên họ không có cái cơ hội được sự cứu rỗi, thưa các bạn chị em. Đó là cái điều nhắc nhở chúng ta, không phải những gì chúng ta biết, mà là những gì chúng ta làm với những gì chúng ta biết tạo nên một sự khác biệt. Quý ông bà anh chị em, đây đa số tất cả chúng ta đều tin Chúa Giêsu rồi. Có thể một vài người ở đây, chúng ta là những bạn cũ đến lần đầu tiên chúng ta đến đây. Quý vị đến đây không phải là một cái sự ngẫu nhiên. Chúng tôi tin rằng là những gì xảy ra trong cuộc đời chúng ta không phải là ngẫu nhiên. Tất cả đều là sự đã gọi là chủ tể của Chúa rồi. Cái sự Chúa đã định rồi, Chúa đã có cái kế hoạch cho chương trình của chúng ta rồi. Cho nên mặc dù quý vị ở đây, đến đây trong ngày hôm nay lần đầu tiên, đây là cái sự lờ mờ của bạn cũ của mình. Đó là cái sự sắp xếp của ban ngôi Đức Chúa Trời, của Thiên Chúa đến đây để cho quý vị hiểu biết về cái câu chuyện Chúa Giêsu Giáng sinh. Bao nhiêu năm qua chúng ta từ Việt Nam qua đến Mỹ này, cứ tới dịp tháng 12 là chúng ta thấy đèn Giáng sinh ở khắp mọi nơi, là thông báo chúng ta biết là có Chúa Giêsu Giáng sinh, câu chuyện Chúa Giêsu. Mà cái ngày lễ Giáng sinh là cho khắp mọi nơi trên thế giới, thưa các ông bạn xem. Không có một cái giáo chủ nào của bất cứ tôn giáo nào được sanh ra mà là một cái ngày lễ cho toàn cả nhân loại, chỉ có Chúa Giêsu mà thôi. Bởi vì Chúa Giêsu sanh ra là chuyện có thật, thưa các ông bà anh chị em. Cho nên chúng ta đến cái điểm thứ nhì là nói đến thực tế của Giáng sinh đó, của Giáng sinh ở đây. Chúng ta hãy nhìn lại cái lời Chúa nói là hôm nay tại thành David đã sanh cho các ngươi một đấng cứu thế là Chúa, là Christ, thưa các ông bạn chị em. Nói đến cái sự thật đã xảy ra ở đây, thưa quý vị, và chúng ta thấy có hai cái lẽ thật ở trong đây đó. Lời của Chúa dạy chúng ta đó, cái sự mang thai hồi nãy anh Hoang đầu giờ đó anh cũng có nói kể chút xíu trước khi được đốt nến hy vọng vui mừng ngày hôm nay, thưa các ông bạn, nói về câu chuyện của cô Marie đó quý vị. Lẽ ra tôi sẽ giảng ở trong từ câu 39 đến câu 4 cho đến 56 về có một cái bài giảng gọi là sự vui mừng không xiết giữa Marie với lại Elizabeth ở đây, nói đến cái sự vui mừng ở đó. Nhưng mà tôi chọn cái phần này để cho chúng ta biết cái sự thông báo của thiên sứ, của Thiên Chúa từ qua thiên sứ là cho cả nhân loại, thưa các ông bà anh chị em. Cho nên cái thực tế để chúng ta thấy cái lẽ thật đó là cái sự mang thai của cô Marie là bởi quyền phép của Đức Thánh Linh, bởi vì cô là nữ đồng trinh chưa bao giờ ăn ở với ai. Trong Kinh Thánh nó rất là rõ ràng, mặc dù là cô có người chồng nữa là Joseph, nhưng mà người Do Thái rất là quan trọng, là họ rất là kỹ cương, giống như thời ông bà cha mẹ mình ngày xưa ở Việt Nam như vậy, thưa các ông bà anh chị em, là vấn đề là hôn nhân là quan trọng, không có ăn ở với nhau là giữ cho đến trọn vẹn cho đến ngày cưới mà thôi, thưa các ông bà anh chị em. Cho nên chúng ta thấy ở đây đó, tuy nhiên cái lẽ thật ở đây đó là cái sự sanh nở của Mary là bình thường, là cô sanh nở như con người, cũng như ngày xưa chúng ta có nhà bảo sanh, ngày hôm nay cũng vậy, cũng có một số có nhà bảo sanh, có bệnh viện như vậy đó. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy cái lẽ thật cho chúng ta thấy đó là cô Marie là được sanh ra bình thường, mặc dù cô mang thai một cách phi thường bởi quyền năng của Đức Thánh Linh, thưa các bạn chị em. Và chúng ta thường nghe, thỉnh thoảng chúng ta có nghe những cái câu chuyện có những người nữ hay những người mẹ họ sanh con mình ở trong chiếc xe somewhere, phải không? Đến bệnh viện không kịp cái sanh trong xe, hay là đang trên máy bay cái sanh trên máy bay, chúng ta cũng nghe cái đó rồi, phải không? Thỉnh thoảng ngay cả người ta đi shopping mall cũng có người sanh đó, có những người chứng kiến, mấy ông chồng cũng sợ quá không biết làm gì, quý vị phải không? Có nghĩa là có những cái vấn đề sanh nở nó hơi bất thường chút xíu, bất thường ở cái chỗ không có đúng, không phải là bệnh viện mà cũng không phải là nhà báo sanh. Thì đây là cái câu chuyện của cô Mary cũng vậy, cô được sanh ở trong nơi chuồng chiên hay là nơi súc vật. Trong Kinh Thánh không có nói rõ kỹ, nhưng mà cho chúng ta biết rõ điều đó cũng là cái trường hợp như vậy, thưa các ông bà anh chị em. Nhưng mà cái thứ hai ở đây đó, ở đây cái lẽ thật quan trọng ở đây đó là nói đến cái cụm từ là hôm nay, có nghĩa là cái nó đã thật sự xảy ra. Thì ông Francis Schaeffer ông thường nói về cái sự thật của cái câu chuyện này á, tiếng Anh nó gọi là law story, tôi tạm dịch là câu chuyện bên dưới và cái câu chuyện thật của law story, câu chuyện thật bên dưới, câu chuyện thật bên trên là upper stories, upper two stories ở đây. Thì cái ý nghĩa ở đây đó, cái câu chuyện mà ở bên dưới đó được tạo thành các sự kiện của lịch sử, của những điều đã thực sự đã xảy ra vào một cái thời điểm nhất định nào đó, giống như là Mary sanh ra nơi chuồng chiên mới. Còn cái sự thật của upper story đó là cái câu chuyện bên trên, là nói đến là một cái câu chuyện ngụ ngôn, mà thỉnh thoảng Chúa Giêsu cũng dùng những câu chuyện ngụ ngôn đó, mặc dù nó không phải là chuyện thật nhưng mà nó có nhằm dạy một chân lý đặc biệt của tôn giáo hay là của lời của Chúa ở đây. Cho nên nhiều người đọc Luca đoạn 2 và đó là cứ nghĩ đó là cái lẽ thật ở bên trên, đơn giản là cái câu chuyện đó họ ô tuyệt vời quá. Giống như có nhiều giáo sư, mà có một vị giáo sư nói là cái câu chuyện mà Chúa Giêsu được sanh ra đời là cái câu chuyện gọi là đối với họ là huyền thoại, câu chuyện huyền thoại. Rồi một số người có thể nói là họ Chúa ở trong cái nếu mà chúng ta có cái hội thảo của gọi là Jesus Seminar, một số nhóm học giả đó họ cho thấy và họ nói cái câu chuyện mà Mary sanh ra Chúa Giêsu, Mary nữ đồng trinh sanh ra là chuyện gọi là huyền thoại, upper story, chứ không phải là một chuyện mà chuyện thật, thưa các ông bà anh chị em. Cho nên rồi câu chuyện mà Chúa Giêsu, mà các nhà thông thái đi qua bên đi theo ngôi sao lạ đối với họ cũng là câu chuyện thần thoại thôi, hay câu chuyện mà gia đình Chúa Giêsu khi sanh ra được thiên sứ mách là phải đi qua bên Ai Cập để không vua Herod đang ra lệnh giết tất cả đứa trẻ từ 2 tuổi trở xuống, đối với họ là câu chuyện huyền thoại, cho các bạn chị em. Nhưng mà Kinh Thánh nói rất rõ ràng và lịch sử chứng kiến điều này, Chúa được sanh ra tại Bethlehem ở bên xứ Do Thái, và người ta vẫn thờ phượng Chúa, vẫn tôn thờ Chúa và vẫn kỷ niệm khắp thế giới không có phủ nhận về sự giáng sinh của Chúa. Cho nên thưa các bạn chị em, đó là cái kết quả của đó là cái thực tế của giáng sinh. Thưa các bạn chị em, rồi cái chúng ta qua cái kết quả của việc của Chúa Giêsu giáng sinh ở đây, quý vị rất là quan trọng ở đây cho chúng ta thấy. Bây giờ chúng ta lời của Chúa chúng ta xem lại đó, là Chúa đã đến, và Chúa đã đến với ai? Chúa đã đến các gã mục đồng. Chúa thông báo cho các gã mục đồng, thưa các ông bà chị em, đấng cứu rỗi, thưa quý vị. Khi thiên sứ thông báo sự giáng sinh của Chúa Giêsu, nói với Joseph á, là khi mà Joseph bối rối mà muốn, giống như nãy ngoan kể lại câu chuyện đó, bối rối là sao, người vợ hứa của mình chưa có đám cưới mà bây giờ vẫn còn đồng trinh, không biết tại sao giờ mang thai. Cho nên bối rối trong cái đêm khuya đó, thì Chúa đến, Chúa cho sai thiên sứ đến và nói với Joseph, giải thích cho Joseph cặn kẽ, đó là quyền phép của Đức Chúa Trời làm cho trinh nữ Mary là vợ hứa của ngươi được mang thai, cho nên đừng sợ, phải mang về làm vợ. Và Joseph, chúng ta thấy không, ông sẵn sàng, ông là người kính sợ Chúa. Ban đầu ông định làm ly dị một cách âm thầm thôi, không muốn làm hỗn người Mary trước công chúng hay là trước gia đình, phải không? Nhưng mà rồi nghe tin như vậy, ông tin vào đó là cái chuyện thật, và ông đã sẵn sàng để phải nhận đem Mary về làm vợ của mình, cho dù người ta có gièm pha như thế nào đi nữa. Mà vào đây là tin vui, tin mừng của Thiên Chúa ban cho. Cho nên ông không màng đến, Mary không màng đến những chuyện những người xung quanh nói, nhưng mà chỉ màng đến là đây là một cái đặc ân mà Chúa ban cho. Và cái tin vui mừng này mà Chúa chẳng những ban cho mình, nhưng mà qua mình để đem tin vui đến đó cho cả nhân loại, thưa cả ông bà anh chị em. Đó là điều rất là quan trọng. Cho nên quý vị ơi, tin vui mừng này trong Kinh Thánh nó rõ ràng là tin vui mừng cho cả muôn dân, không phải chỉ người. Ngày xưa người ta nói tin lành là của Mỹ, không phải như vậy. Tin lành là của cả nhân loại, trong Kinh Thánh nó rõ ràng. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian có nghĩa là mỗi người luôn, thưa các bạn. Nhưng hễ ai tin nhận Ngài, bất cứ ai tin nhận Ngài, không phải người Mỹ, không phải chỉ người Việt, không phải bất cứ người nào, nhưng mà bất cứ người nào luôn, không phải chỉ riêng một cái sắc tộc nào, thưa các ông bà anh chị em. Giống như có câu chuyện cái ông này, ông cầu nguyện cho ba mình về sự cứu rỗi suốt 40 năm luôn. Bao nhiêu lần, mỗi lần ở xa đến thăm, nói về tin lành của Chúa Giêsu, nói về câu chuyện Chúa Giêsu giáng sinh, thì ba của mình cứ nghịch lại và không chịu tin. Và cho đến một ngày, cho đến một cái thời điểm mà ba của ông bị bệnh ung thư nặng đó, thưa, thì có cơ hội đó. Thì một ngày nào, một vài ngày sau lễ tạ ơn, thì có một vị mục sư gọi cho cái ông này, cái ông con mà cầu nguyện 40 năm đó, nói: Dù có biết là ba của Dù mới tin Chúa không? Wow, ông này mừng quá. Ông không bao giờ tưởng tượng được, ông cầu nguyện 40 năm rồi, ông làm chứng nữa, thưa quý vị, mà ba mình cứng lòng quá. Nhưng mà rồi cái cơ hội đã đến, thời điểm Chúa đã đến, và Chúa cho ông đã mở lòng ra tiếp nhận Chúa. Và khi đó ông mừng quá, ông rất là mừng. Nhưng mà đang trong sự mừng thì ba ông gọi cho ông, chứ không phải là ông gọi, ba ông gọi cho ông. Ba ông trong bệnh mà, ba ông gọi cho ông và cho biết rằng là ông là người đã tiếp nhận Chúa làm cứu Chúa trong cuộc đời của mình. Ba ông mới hỏi là: Con có làm điều đó, cái việc mà đi lên cầu nguyện của cái đoàn truyền giáo Billy Graham á, con có làm cái việc đó không? Thì ông nói là: Ô, con làm 40 năm trước ba ơi, 40 năm trước con đã làm cái điều đó rồi. Rồi ông ba hỏi là: Vợ con trai của con có đó, có tin nhận Chúa làm cứu Chúa trong cuộc đời? Ông nói: Dạ, vợ con được tin nhận Chúa nữa. Người cha này make sure là con mình, cả gia đình con mình đều tin nhận Chúa làm cứu Chúa trong cuộc đời. Bởi vì không có niềm vui gì là trở nên làm con của Ngài, được sự hứa ban cho, tội lỗi được tha, linh hồn được cứu, cho bất cứ ai tin nhận Chúa làm cứu Chúa trong cuộc đời của mình. Cho nên tôi ước ao ngày hôm nay, nếu quý vị nào lần đầu tiên nghe đến tin lành của Chúa, lần đầu tiên dự lễ giáng sinh và biết được cái câu chuyện giáng sinh này, thì tôi kêu gọi quý vị có thể mở lòng ra, mời Chúa vào trong cuộc đời của mình. Thì tôi tin chắc rằng là cái sự vui mừng đó, cái sự vui mừng mà Chúa ban cho chúng ta đó, nó hơn bao nhiêu sự vui mừng tạm thời trên đời này. Sự vui mừng nó tồn tại mãi mãi trong cuộc đời chúng ta, và chúng ta sẽ có sự thay đổi một cách rất là đặc biệt, thưa các ông bà anh chị em. Đó là cái điều rất là quan trọng, quý vị. Và lời Chúa dạy chúng ta một cái điểm ở đây là cái sự vui mừng đó đem đến cho các thiên, cho đến các gã mục đồng, phải không? Người ta nói ồ, Thiên Chúa là vua, vua là Chúa muôn Chúa, tại sao không sanh ra trong cung điện bằng ngà, hay là cung điện, hay là ở nơi chỗ nào mà nó sang trọng, quý vị, phải không? Nếu mà Chúa sanh ra nơi đó thì các gã mục đồng, mà gã mục đồng là cái nghề có thể gọi là thấp nhất trong cái thời đại lúc bấy giờ, thưa các ông bạn chị em. Có nghĩa là xã hội không để ý đến những gã mục đồng, không ai để ý những người nghèo này, không ai để ý. Nhưng mà thưa các ông bạn chị em, trong Kinh Thánh nó là vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian. Và đặc biệt quý vị ơi, nếu quý vị đọc lời của Chúa trong Kinh Thánh, dĩ nhiên Chúa yêu hết mọi người rồi, nhưng mà Chúa rất là quan tâm đến những người mà xã hội không để ý đến, những người không có địa vị gì, những người nghèo nàn như nhiều người trong chúng ta ở đây, thưa các ông thầy chị em. Nhưng mà Đức Chúa Trời quan tâm đến hết mỗi một con người của chúng ta, cho dù quý vị ở trong cái hoàn cảnh nào, cho dù quý vị đã làm, từng làm điều gì, Chúa vẫn yêu thương các ông thầy chị em. Amen. Quý vị có tin điều đó không? Và có nhiều cái câu chuyện chúng ta đọc bốn sách Tin Lành của Chúa Giêsu trong Matthew, Mark, Giăng và Luca đó quý vị, chúng ta thấy rất là tuyệt vời. Chúa Giêsu đi ra, Chúa tìm những người nghèo khó, Chúa tìm những người bị xã hội ruồng bỏ, những người bị phạm tội trước mặt, bị như vậy đó, Chúa vẫn tha thứ, Chúa vẫn yêu thương, Chúa vẫn cứu họ, thưa các ông bạn chị em. Cho nên chúng ta tuần sau chúng ta nói đến Đức Chúa, nói đến cái mùa vọng yêu thương. Yêu thương nó đi chung với ân sủng trong đó. Cái ân sủng có nghĩa là chúng ta không đáng mà chúng ta nhận, quý vị. Tại vì trong Kinh Thánh nói vì mọi người đều đã phạm tội rồi, thiếu mất sự vinh hiển của Ngài. Vì tiền công của tội lỗi là sự chết, quý vị, phải không? Có nghĩa là không ai trong chúng ta mà không nhận rằng mình là đã từng có những cái lầm lỗi trong đời sống. Không ai trong chúng ta hoàn hảo cả. Không ai chúng ta dám đứng lên nói tôi chưa bao giờ vô tội. Tôi xin lỗi, chưa bao giờ có tội cả, thưa các ông bà anh chị em. Nhưng mà lời Chúa dạy chúng ta đó, vì Chúa biết như vậy thì lẽ ra tội lỗi thì chúng ta phải bị hình phạt. Thì theo cái luật công bằng của Chúa đó, tại vì Chúa là đấng thánh khiết, tội lỗi không thể nào có mối liên hệ gì với thánh khiết cả, phải bị trừng phạt. Nhưng mà Chúa biết con người chúng ta lấy công chuộc tội cũng được, trả tiền cũng làm cái gì cũng được, chúng ta có làm gì làm chúng ta vẫn là tội thôi. Cho nên giống như chúng ta đi ra tòa, chúng ta có một cái chắc án tòa nên đến, chúng ta ra tòa, chúng ta sẽ không được chắn án cho đến khi nào ông tòa ông tuyên bố du được chắn án, phải không? Cho nên bây giờ chúng ta có biện hộ luật sư giỏi đến nào đâu, chúng ta tỏ là tỏ thôi, cho đến khi nào vì thẩm phán nói rằng người được chấn án. Thì cũng vậy, thưa các ông bà anh chị em, Chúa là quan tòa, mà quan tòa đầy yêu thương. Qua con yêu dấu, Chúa nói là Chúa đến để chết thay cho chúng ta trên thập tự giá. Chúa biết con người chúng ta không trả giá được, cho nên Chúa trả giá cho chúng ta. Bởi vậy vài tháng nữa chúng ta có lễ gì? Chúng ta có lễ thương khó, là Chúa chịu khó, thương khó có nghĩa là Chúa chịu chết trong đống đinh trên thập tự giá. Và sau đó 3 ngày chúng ta có lễ gì? Lễ phục sinh, là Chúa đã sống lại. Chúa đã sống lại bởi vì Ngài là Đức Chúa Trời duy nhất toàn năng, là Đấng đã sống lại để ban chúng ta có sự hy vọng sống. Chúng ta sống tạm thời trên đời này, tất cả chúng ta đều sẽ qua đi, giống như một sứ phan Trần Dũng thôi. Có người Chúa kêu gọi sớm, có người Chúa kêu gọi rất là lớn tuổi ở đây, có một số vị lớn tuổi ở đây, cảm ơn Chúa điều đó, phải không? Nhưng mà đúng thời điểm Chúa sẽ kêu gọi chúng ta về, không ai chúng ta sẽ sống đời cả đời này, tất cả đều phải qua đi. Nhưng mà điều quan trọng là chúng ta đi đâu sau khi chúng ta mạng phần rồi. Trong Kinh Thánh nói là tất cả những ai tin nhận Chúa làm của Chúa trong cuộc đời, thì cái giây phút mà chúng ta tắt hơi đó là chúng ta được ở trong sự hiện diện với Đức Chúa Trời ở trên thiên đàng suốt đời đời mãi mãi, thưa các ông bà anh chị. Và khi Chúa Giêsu trở lại, Chúa hứa Chúa Giêsu sẽ trở lại lần thứ nhì để rồi làm gì? Chúa sẽ dựng nên một cái vương quốc ở trên đất này, rồi Chúa sẽ cho tất cả mọi người đều đã sống lại về thân thể đó, phải không? Những con dân của Chúa mà đã chết rồi sẽ sống lại, rồi những người con dân Chúa còn sống và đang sống cùng với họ được cất lên trên không trung để gặp Chúa Giêsu chúng ta ở trên không trung, rồi từ đó họ sẽ xuống để thiết lập một cái vương quốc ngàn năm bên nay, thưa các ông bà anh chị em. Cho nên đó là một cái phước hạnh, đó là một cái thứ vui cho cả nhân loại từ ngày xưa cho đến ngày hôm nay cũng vậy, thưa quý vị. Cho nên ước ao, và là cái điểm cuối cùng mà tôi nói là mục đích của Giáng sinh đó là cái là cho chúng ta, cho mỗi con người của chúng ta, thưa quý vị. Cho nên Chúa Giêsu đã đến cho quý vị và tôi là một cái niềm vui cho chúng ta. Cho nên các bạn chị em ơi, tôi không biết là quý vị đang, tôi chỉ có hơi buồn chút xíu về Phan Trường Dũng thôi, nhưng mà lòng tôi náo nức lúc nào cũng vậy. Không phải chỉ đến ngày lễ Giáng sinh thôi, mỗi ngày mà được sống, được rồi mở mắt ra cảm ơn Chúa, Chúa cho sống, và sống yêu thương, sống vui mừng, sống bình an, sống mà có nghĩa là hòa, cố gắng hòa lòng với mọi người, à, để mà chúng ta có cái niềm vui đó, nó thật sự nó luôn luôn trong cuộc đời chúng ta, và rồi mang lại cho những người khác. Thưa các ông bà anh chị em, niềm vui Chúa ban cho chúng ta. Có một câu chuyện mà tôi muốn kể trước khi chúng ta kết thúc ở đây, mà tôi đọc tôi cũng rất là cảm động quý vị. Một buổi chiều Chủ nhật, thường thường á là hai ông mục sư này với lại con trai của mình, mỗi ngày Chủ nhật sau khi thờ phượng Chúa ăn trưa xong rồi họ đi ra, họ đi phát triển ở đơn. Thì có một buổi chiều Chủ nhật đó, hai cha con có nghĩa là cũng ngày Chủ nhật họ thường thường là như vậy đó. Thì cái người con nói: ba ơi, chuẩn bị chưa, mình chuẩn bị đi ra đường để phát triển đạo đơn, đi hết chỗ này chỗ kia. Cái ba nói: bữa nay mưa đúng không, mưa gió lạnh lắm, mưa gió lạnh lắm, rất là mưa gió lạnh lắm, mình chắc mình giờ là tuần sau cũng được. Nhưng mà người con nói như thế này: nhưng cha ơi, không phải mọi người vẫn sẽ xuống địa ngục sao? Mặc dù trời mưa sao? Rồi người cha trả lời, ông mục sư trả lời là: con trai, bố sẽ không ra ngoài trong thời tiết này đâu, lạnh lắm. Cái người con trai mới có chút xíu chán nản, nhưng mà nói là: bố ơi, ba ơi, con có thể đi một mình không? Họ muốn đi một mình hả? Cho nên cái người cha do dự như vậy, mới con trai có thể đi. Tại vì có lẽ là ông, câu chuyện không nói ông mục sư mấy tuổi, có thể ông mục sư có thể lớn tuổi rồi, phải không? Không có lạnh như mưa được, phải không? Nhưng mà nói: ok, con đi được đó, nhưng mà con cẩn thận nha, phải hết sức cẩn thận như vậy. Với điều đó, ô, cái người con trai của mục sư rất là hấn hở vui mừng, đi bộ đi ra trên đường phố phát phúc âm, phát truyền đạo đơn hết người này đến người kia. Rồi cuối cùng vẫn còn mưa lạnh như vậy, thưa các ông bà anh chị em. Nhưng mà rồi chỉ còn có một cái tờ truyền đạo đơn thôi, một tờ truyền đạo đơn nói về tin lành của Chúa thôi, mà không còn ai nữa. Cho nên đang trên đường đi về thì bỗng dưng thấy có một cái chỗ, có một chốn đèn xa xa như vậy, thì một cái ngôi nhà nhìn thấy như vậy rồi, cho nên mới lại bấm chuông hết lần này đến lần khác, nhưng mà không ai trả lời cả. Nhưng mà đứa trẻ này cứ tiếp tục bấm, cuối cùng thình lình có một người mở cửa ra và nói là cậu bé muốn gì đó. Người phụ nữ nhẹ nhàng hỏi cậu bé muốn gì đó: ta có thể làm gì cho con không? Với đôi mắt rạng rỡ và một nụ cười thắp sáng của cậu bé này đó, và nói rằng là: thưa bà, tôi xin lỗi nếu tôi làm phiền bà, nhưng mà tôi chỉ muốn nói với bà rằng Chúa Giêsu thật sự yêu bà, và tôi đến để ban cho bà một cái cuốn nói về tin mừng của rỗi của cứu Chúa Giêsu của tôi, ban một tình yêu vĩ đại cho nhân loại và cho mọi chúng ta, và đặc biệt cho bà. Nói xong thì đưa rồi cậu con trai này: cảm ơn và xin Chúa ban phước cho bà. Rồi sáng Chủ nhật tiếp theo, chúng ta thấy trong nhà thờ người cha mục sư đó đang ở trên bục giảng. Khi buổi lễ bắt đầu, ông hỏi có ai làm chứng điều gì trong ngày hôm nay. Mọi người đều im lặng cả. Nhưng mà tự nhiên trong giây phút yên lặng đó, có một bà đi từ ở dưới hàng ghế sau đi lên. Và bà bắt đầu nói với một cái khuôn mặt ánh sáng rực rỡ trong cuộc đời của bà. Bà nói cái tối trước đó là bà đã chuẩn bị dây thắt cổ, ghế, bà đã đứng lên rồi, bà đã quăng cái dây thắt cổ lên rồi. Bà thấy cuộc đời rất là chán, không có gì mà vui cả. Chồng mất rồi, mọi chuyện nó tiêu tan trong cuộc đời, trong trái tim của bà luôn. Nhưng mà tôi chuẩn bị thắt cổ thì có một cái tiếng chuông. Lẽ ra tôi không mở, nhưng mà tự nhiên cái tiếng chuông đó làm cho tôi tháo thức trong tâm hồn của tôi, và tôi mở cửa ra. Và một cậu bé mở cửa ra còn rất là non trẻ, nói với tôi là Chúa Giêsu yêu tôi, và đưa cho tôi cái quyển truyền đạo đơn. Và tối hôm đó, trước khi tôi thắt cổ, tôi đọc cái câu chuyện đó, cái truyền đạo đơn đó. và tôi đã gặp Chúa Giêsu và tôi đã tin nhận Chúa Giêsu ngay trong đêm hôm đó. Và sáng hôm nay tôi muốn nói với hội thánh rằng là Chúa Giêsu đã vào cuộc đời của tôi, sự vui mừng thật sự ở trong cuộc đời của tôi, và muốn thông báo và cảm ơn cái một bạn trẻ đó đã đến. Lúc bây giờ bà cũng chưa biết là bạn trẻ đó là con của vị mục sư thưa các bạn trẻ. Cho nên thưa các bạn trẻ, Giáng sinh là một niềm vui mà thiên đàng muốn ban cho quý vị và tôi. Mà niềm vui này không có chỉ xong mùa Giáng sinh, cất hết mấy cái trang trí Giáng sinh qua rồi không còn nữa, không có. Niềm vui là chính cứu Chúa Giêsu vào trong cuộc đời của quý vị. Quý vị muốn điều đó, xin chúng ta cùng đứng lên, chúng ta cùng nguyện như này.